Nhân chứng 3.
Ông là Nguyễn Minh Dũng, Việt Kiều ở Mỹ về.
Vâng, thưa ông.
Trong chuyến về thăm này, ông quan hệ khá thân thiết với ca sĩ Mỹ Nhung.
Vâng, thưa ông. Tôi nghĩ là...
Tôi xin nói ngay với ông là ca sĩ Mỹ Nhung đã chết. Lúc rạng sáng hôm nay, trên phòng riêng của cô ấy.
Trời ơi, Mỹ Nhung chết.
Vâng.
Tại sao vậy?
Chúng tôi đang tìm lời giải đáp cho câu hỏi ấy. Ông Dũng, theo chị ba giúp việc nhà này, thì ông là người cuối cùng tiếp xúc với Mỹ Nhung. Tối qua ông đã đưa cô ấy về. Hai người lên phòng, nhưng ông không ở lại mà về ngay vào khoảng lúc 12 giờ, phải vậy không?
Dạ vâng ạ.
Như vậy, chúng tôi buộc lòng phải hỏi ông khá tỉ mỉ về cuộc gặp gỡ từ chiều tối hôm qua cho đến lúc ông ra khỏi nhà này. Rất mong ông trình bày thật đầy đủ các chi tiết để giúp chúng tôi có kết luận sớm về vụ việc. Chuyến bay trưa mai của ông cũng có thể nhờ vậy mà sẽ không bị đình hoãn.
Vâng vâng, vâng, ông cứ hỏi.
Trước hết, đề nghị ông thuật lại diễn tiến những hoạt động của ông và cô Mỹ Nhung từ chiều hôm qua, lúc ông đến đây, cho tới khi rời khỏi nhà này vào lúc nửa đêm.
Dạ vâng, hôm qua tôi đến đây cũng vào khoảng giờ này, vì chỉ còn hai hôm nữa là tôi về Mỹ, nên tôi có mời Mỹ Nhung cùng đi ăn tối, hôm qua và cả hôm nay. Chương trình đã dự định ở thiên đường nhân dịp nơi đây khai trương, nhưng bỗng Mỹ Nhung đổi ý kiến, muốn đến một nơi thanh vắng. Tôi đề nghị đi Con Nai Vàng hoặc Bình Lợi, nhưng cuối cùng cô ấy hướng dẫn tôi đến một nhà hàng nhỏ trên đường lên khu du lịch Bình Quế, nằm bên bờ sông Sài Gòn. Ở đó đúng là rất đẹp, nhưng có hơi buồn.
Xin lỗi ông, nhà hàng đó tên gì?
Tôi không để ý, chỉ biết là nó nằm sâu phía sau một vườn phong lan. Các món ăn nấu khá ngon, nhưng ngoài chúng tôi ra, chỉ còn một bàn khách nữa. Chúng tôi ăn súp cua, gỏi ngó sen và cá tay tượng chiên.
Xin ông cho biết nhiều hơn về thái độ và những biểu hiện bên ngoài của Mỹ Nhung. Có gì khác thường hoặc đáng chú ý so với những lần trước?
Tôi chỉ cảm thấy Mỹ Nhung có vẻ mệt. Cô ấy ăn rất ít và nói không thấy đói. Ngoài ra thì... Nếu ông đã quen Mỹ Nhung, ông sẽ thấy khó lòng hiểu được tâm trạng cô ấy. Hầu như cô ấy không bao giờ biểu hiện ra ngoài những cảm xúc bên trong. Một con người thật kỳ lạ.
Tức là... Không có gì khác thường ở Mỹ Nhung chiều hôm qua.
Dạ vâng.
Mỹ Nhung rất ít khi giải thích về những ý định của mình. Cô ấy thường chỉ nói thích hoặc không thích, chứ không bao giờ nói tại sao. Thôi được rồi. Tức là ông chỉ cảm thấy Mỹ Nhung có vẻ mệt. Rồi sau đó?
Chúng tôi ngồi uống nước và trò chuyện cho đến gần 8 giờ rưỡi. Mỹ Nhung có vẻ đỡ hơn. Sau đó tôi lần lượt đưa cô ấy đi hát ở tụ điểm Biển Nhạc và hai vũ trường Thiên Sơn và Mây Hồng.
Ông có cùng đi vào nghe cô ấy hát không?
Vâng, tất nhiên.
Và cô ấy vẫn hát như bình thường?
Dạ vâng ạ.
Phải nói là đêm qua Mỹ Nhung hát rất hay, được vỗ tay nhiều, nhất là bài cuối ở Mây Hồng. Quên, có cái này nữa. Khi Nhung hát xong, đi xuống, tôi thấy dường như cô ấy đã khóc. Nhưng Nhung đi ngay vào phòng rửa mặt, và khi đi ra thì đã bình thường trở lại.
Đó là bài hát gì?
Bài Ngôi Sao Cô Đơn của Thanh Tùng. Không hiểu sao lần về này, tôi thấy Mỹ Nhung rất thường hát bài ấy. Nhung hát mỗi nơi thường mấy bài?
Ở Biển Nhạc thì 2 bài, còn trên mỗi vũ trường thì 5 hay 6 bài gì đó.
Ở vũ trường, cô ấy hát liên tục hay xen kẽ với các ca sĩ khác?
Xen kẽ.
Những lúc nghỉ giữa các bài hát, cô ấy vẫn ngồi với ông?
Dạ vâng.
Có chuyện gì khác thường không? Thí dụ có ai đến quậy hoặc đến mời cô ấy uống một cái gì đó?
Dạ không.
Xin ông kể tiếp. Khi ở Mây Hồng ra,
Mỹ Nhung lại thấy đói. Tôi đưa cô ấy đi ăn nhẹ trước khi về.
Ở đâu, thưa ông?
Ở một quán mì vịt tiềm, khu Đa Cao.
Sau đó hai người về nhà.
Vâng, lúc ấy gần 12 giờ, tôi lên phòng Mỹ Nhung, nói chuyện một lúc rồi đi về.
Mỹ Nhung không đưa ông xuống nhà?
Dạ không, chị ba mở cửa cho tôi.
Ông đi về ngay à?
Vâng, tôi về ngay.
Trước khi về, ông thấy Mỹ Nhung có gì khác lạ không?
Cô ấy có vẻ mệt.
Mệt hơn so với những lần trước à?
Dạ vâng.
Giữa hai người có xảy ra chuyện gì xích mích không? Không, không có gì, không có đâu. Không có gì thật à?
Vâng ạ.
Ông Dũng, hôm qua ông đi xe gì? À, cũng vẫn là chiếc Honda Accord này. Tôi thuê mấy lúc này của ông chủ khách sạn mini nơi tôi đang ở. Chị ba đã mở cổng cho ông lái xe ra.
Dạ vâng.
Nếu ông chỉ có ý định lên nói chuyện một chút với Mỹ Nhung, thì có lẽ ông đã đậu xe ở ngoài đường như hiện giờ. Tôi biết đây là vấn đề riêng tư và tế nhị, nhưng thưa ông, chúng tôi buộc lòng phải phân tích. Chúng tôi biết là trong kỳ về này, ông đã kết bạn rất thân với Mỹ Nhung và đã có đêm ngủ lại với cô ấy. Đêm qua, vì sao mà cuối cùng ông đã bỏ về? Chị ba còn cho biết là khi về, ông có vẻ không được vui.
Ông đã hỏi thì tôi nói. Thực tình thì tôi rất muốn ở lại. Nhưng cuối cùng Mỹ Nhung nói cô ấy mệt quá và muốn được ở một mình.
Mỹ Nhung mệt như thế nào?
Cô ấy chỉ nói là mệt quá.
Nhưng theo riêng ông thì ông thấy sao?
Tôi đã nói rồi, cô ấy có vẻ mệt.
Ông có thấy cô ấy uống một loại thuốc gì không?
Không, tôi không thấy.
Ông có thể cho biết ông và cô ấy đã nói gì với nhau trong nửa giờ sau cùng không? À, thì chúng tôi bàn về một số dự tính sắp tới.
Về chuyện tình cảm giữa hai người.
Không. Dạ vâng. Ông còn độc thân à?
Ồ, không.
Như vậy thì...
Xin lỗi ông, đây là chuyện rất riêng tư. Tôi xin được không trả lời sâu về vấn đề này.
Vâng, tùy ông. Tôi chỉ muốn biết là liệu cuộc nói chuyện có gây cho Mỹ Nhung một cú sốc nào hay không?
Không, không có gì cả.
Thôi được. Ông Dũng, khi lái xe ra cổng, ông có nhìn thấy điều gì khác thường ở ngoài đường, phía trước nhà của Mỹ Nhung không? Đại khái là ông có nhìn thấy một người nào đang lảng vảng ở đó hay không?
Không, tôi không để ý.
Cảm ơn ông. Giờ xin ông cho biết thêm một chút về mối quan hệ giữa ông và cô Mỹ Nhung. Ông đã quen với Mỹ Nhung khi nào và trong dịp gì?
Tôi quen với Mỹ Nhung trong lần về trước, lúc cô ấy hát ở Chiều Tím. Tôi đến chơi và rất thích giọng ca của cô ấy. Nhờ một người bạn có quen với Mỹ Nhung giới thiệu, chúng tôi quen nhau.
Ông có thể cho biết tên người bạn ấy? Chúng ta có thể gặp anh ta ở đâu?
Anh ta tên Sơn. Một người bạn tình cờ gặp ở vũ trường thôi. Từ đó tới giờ tôi cũng không gặp lại anh ta.
Ông Dũng, trong hơn một năm qua, ông đã về nước tất cả 3 lần.
Vâng.
Ông về là để thăm nhà?
Không, tôi về nước như đi du lịch, vậy thôi.
Tức là gia đình ruột thịt của ông không còn ai ở đây?
Vâng.
Còn bà con trong dòng họ thì sao?
Còn rất ít, chỉ 1-2 người.
Họ ở đâu?
Có một người ở Biên Hòa, một ở đây.
Cả 3 lần về nước, ông đều có đến thăm họ?
Không, tôi chỉ đi thăm mỗi người 1 lần.
Ngoài 2 người ấy, ông còn bà con nào ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long không?
Không.
Ở Tiền Giang chẳng hạn?
Không, không có ai hết.
Ngoài chuyện du lịch, ông về nước 3 lần trong vòng 1 năm còn có mục đích gì khác không?
Tôi nghĩ tôi có quyền không trả lời câu hỏi này,
trừ phi các ông đưa ra bằng chứng gì cho thấy tôi có những hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của nhà nước Việt Nam. Ông Dũng, ông không nên căng thẳng với chúng tôi như vậy. Chúng tôi biết là ông rất rành về luật pháp. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi nghĩ là ông hãy cộng tác hết lòng với chúng tôi, nếu ông thấy mình không liên can gì đến cái chết của Mỹ Nhung. Bởi tình cờ ông đã là người cuối cùng tiếp xúc với Mỹ Nhung trước khi cô ấy chết. Một cái chết đáng ngờ, và không ai được chứng kiến cuộc tiếp xúc đó. Nói cách khác, ông là đối tượng bị tình nghi số 1. Theo luật pháp của Việt Nam, chúng tôi hoàn toàn có quyền tạm giữ ông để điều tra, dù ông đang có quốc tịch Mỹ.
Tôi hiểu. Những câu hỏi liên quan đến cuộc gặp sau cùng với Mỹ Nhung, tôi đều trả lời các ông rồi. Cần gì thêm thì ông cứ hỏi. Còn những câu hỏi liên quan đến đời tư, xin ông cho tôi được sử dụng quyền tự do của tôi. Đó là điều mà luật pháp của các nước trên thế giới đều công nhận.
Vâng, luật pháp Việt Nam cũng vậy thôi. Nhưng những câu hỏi của tôi đều nhằm mục đích làm sáng tỏ các nghi vấn.
Điều đó còn tùy theo tính khả chấp của các nghi vấn ấy như thế nào.
Thí dụ như có nghi vấn cho rằng ông đã quan tâm đặc biệt tới Mỹ Nhung từ khi ông còn ở bên Mỹ, chưa về nước lần nào thì sao?
Những nghi vấn loại đó
bao giờ cũng cần phải có căn cứ, thưa ông.
Vâng, tôi hiểu, nhưng tôi đã nói, trong giả thiết là ông vô can. Tôi hơi ngạc nhiên khi ông tỏ ra quá dị ứng với một vài câu hỏi, thiết nghĩ không có gì xâm phạm lắm như vậy. Cũng có thể do ông đã quen với một cuộc sống hết sức đề cao cái riêng tư, nên cảm thấy khó chịu chăng? Tôi chỉ nghĩ là nếu những câu trả lời không gây tai hại gì cho ông, mà lại giúp chúng tôi thêm dữ kiện làm sáng tỏ được vấn đề, thì ông nên suy nghĩ lại. Nếu có những điểm gì ông thấy cần giữ kín cho ông, chúng tôi xin cam kết tôn trọng. Thôi được rồi, ông có thể về. Sáng mai, vào lúc 10 giờ, xin mời ông đến cơ quan chúng tôi để tiếp tục làm việc. Tôi thành thật khuyên ông nên hết sức bình tĩnh và cộng tác với chúng tôi hết lòng để làm rõ nguyên nhân cái chết của Mỹ Nhung.
Vâng, chào các ông.
À quên, xin cho ông coi qua mấy tấm ảnh này. Theo ông thì tại sao người ta lại bịt mắt Mỹ Nhung lại?
Không phải đâu, chính cô ấy đã tự bịt mắt mình.
Chính cô ấy? Tại sao vậy?
Mỹ Nhung có một thói quen khá kỳ cục. Khi cô ấy ngủ, trong phòng phải tối đen như mực. Vậy mà có khi cô ấy vẫn bảo là không ngủ được, phải lấy thêm một cái khăn bịt mắt như vậy. Một thói quen rất kỳ lạ.
Cô ấy thường ngủ khỏa thân.
Vâng, dù là với người khác. Tôi không biết. Nói thật với ông, có ngủ lại đây thì tôi cũng phải trải mền dưới đất mà nằm. Mỹ Nhung không thể ngủ chung giường với ai cả. Cô ấy nói như vậy.
Còn tấm ảnh này nữa, ông đã bao giờ nhìn thấy nó?
Tấm ảnh này?
Đó là tấm ảnh trên kệ thờ trong phòng của Mỹ Nhung.
À không, tôi không để ý.
Xin ông một câu cuối cùng. Ông có biết gì về tài sản của Mỹ Nhung không? Các khoản tiền ở ngân hàng chẳng hạn?
Không, tôi không bao giờ tò mò như vậy.
Vâng, xin cảm ơn ông rất nhiều. Chào ông.
Hồi ức của người đã chết. Từ ngày căn phố lầu đối diện nhà dựng 2 được phường chọn làm nơi đặt chiếc loa truyền thanh, mỗi buổi sáng, từ lúc 5 giờ kém 10 phút, tôi đều bị dựng dậy bởi tiếng nhạc hiệu phát đi từ đài thành phố Hồ Chí Minh được đài tỉnh tiếp âm. Cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, tôi lắng nghe cô ca sĩ giọng nữ cao hát bài Biết ơn chị Võ Thị Sáu và lẩm nhẩm hát theo. Thầy Khai nói giọng tôi là giọng nữ trầm, khác hẳn chất giọng trong trẻo và cao vút của ca sĩ Thanh Hương hát bài này. Nhưng để biểu diễn trên sân khấu ca nhạc đại chúng, giọng tôi lại có sức hấp dẫn hơn. Không hiểu sao thầy có vẻ quan tâm tới chuyện hát hò của tôi. Thầy cứ theo khuyên tôi hãy ráng tập luyện, và thầy tin rằng dù hiện nay nghề ca hát đang bị đối xử rất tệ hại, các tài năng không còn có đất để thi thố, nhưng trong tương lai, nhất định các sân khấu ca nhạc sẽ tha hồ phát triển. Với sự phụ trách của thầy Khai, đội văn nghệ trường tôi hoạt động rất mạnh và trở thành một điển hình về phong trào văn nghệ quần chúng trong thị xã và cả tỉnh. Để đạt thành quả đó, tất nhiên, ngoài những giờ học văn hóa, chúng tôi phải lao vào tập dượt như điên. Mà chẳng hiểu vì sao chế độ mới lại có quá nhiều ngày lễ lớn, những đợt hội diễn chào mừng cứ nối nhau liên miên. Tôi bắt đầu dạng đèn và trở thành một trong những giọng ca chính của toàn trường, dù tôi chưa bao giờ được những giải thưởng cao nhất. Thầy Khai nói các ban giám khảo là cán bộ tuyên huấn chưa dám công khai nhìn nhận cái giọng quá gần với giọng thanh thúy của tôi. Nhưng dần dần, hầu như không có một cuộc liên hoan văn nghệ nào trong thị xã mà không mời tôi tham dự, như là một mầm non văn nghệ đầy hứa hẹn.
Lúc đó, dì Hai đã mất gần một năm, còn tôi đang ở trong những ngày cuối cùng của tuổi 16. Tôi học trễ một năm, và có lẽ do vóc phạt tôi giống ba, từ năm lớp 9 trở đi, tôi lớn vụt lên và luôn luôn dẫn đầu các bạn, kể cả mấy đứa con trai, về chiều cao. Cơ thể tôi dường như phát triển sớm hơn những bạn gái khác. Những bộ quần áo chật và ngắn đi rất nhanh. Và cho dù tôi luôn cố thu mình cho nhỏ lại trước mắt mọi người, cái cảm giác tù túng ngột ngạt trong lớp quần áo cứ làm tôi phải hổ thẹn, khổ sở. Ngay khi còn sống, có lần dì Hai đã bất chợt nhìn sững tôi với ánh mắt lo âu. Cái hôm tôi bệnh và dì cạo gió cho tôi. Tôi hỏi dì thì dì thở dài. Con mau lớn quá, dì lo.
Tôi không hiểu vì sao mình mau lớn mà dì lại thấy lo. Nhưng không dám hỏi nữa vì mường tượng hiểu đó là chuyện gì rất kỳ cục, xấu hổ. Dì hai còn bắt tôi cởi áo cho dì nhìn ngực. Rồi sau đó dì âm thầm đi mua cho tôi mấy chiếc áo lót mới, vừa vặn hơn, lên gác đưa cho tôi và dặn. Hương à, từ nay con là con gái lớn rồi. Dì thay má con, phải dặn con những điều này. Đó có lẽ cũng là những điều mà mọi bà mẹ đều có lúc phải nói với con gái. Cuộc nói chuyện cho tôi hiểu thêm nhiều điều về cơ thể mình. Rằng hãy hết sức giữ gìn nó cho tới ngày lập gia đình. Rằng hãy đề phòng bọn đàn ông con trai và những lời nói cử chỉ yêu đương, nhất là ở những nơi vắng người của họ. Cuối cùng, dì dặn tôi về sự kín đáo trong ăn mặc, kể cả trong nhà này. Dù Dượng Hai và mấy anh là bà con, nhưng con gái cứ càng kín đáo càng tốt. Tôi mơ hồ cảm thấy có điều gì đó dì chưa nói hết, nhưng chỉ biết vâng dạ và hứa với dì cho dì yên lòng. Thật ra lúc ấy tôi mới 15 tuổi, đã hiểu biết gì đâu. Cũng sau đó, không hiểu dì Hai nói làm sao mà Dượng Hai chịu cho bắt một tấm gỗ, đậy chỗ đầu cầu thang lại. Lên gác rồi, tôi chỉ việc hạ nó xuống, gài cái móc sắt là cả thế giới nhỏ bé ấy đã trở thành của riêng tôi hoàn toàn. Với cái móc sắt ấy, trong cái nóng hầm hập của mái tôn và cảm giác an toàn của bóng tối, tôi yên tâm cởi bỏ bộ quần áo quá chật thường ngày để tìm giấc ngủ. Cuộc ra đi với nhỏ Bích không thành vì số tài sản bị mất một cách bí ẩn. Mà tôi tin chắc người lấy không ai khác hơn chính là Dượng Hai. Đã làm tôi càng mất thêm cảm tình với ông ta. Mặc dù sau cái chết của dì Hai, ông ta đối xử với tôi không tệ hại hơn, nhưng tôi đã lo ngại. Nhưng tôi vẫn không chịu nổi chuyện hàng ngày phải ra, phải vào nhìn thấy mặt ông. Lấy cớ học rồi đi tập văn nghệ, tôi ở trong trường càng nhiều càng tốt. Giờ ăn cơm, tôi cố ý về trễ, thà lục cơm nguội còn hơn ngồi chung mâm với ông ta. Về đến nhà, ngoài những lúc giúp chị Tư rỗ, tôi rút luôn lên gác. Quần áo chật, tôi bán luôn đôi bông tai hồi nhỏ má cho, để tự mua sắm. Một ít tiền bồi dưỡng sau các suất hát cũng giúp tôi tự lực được trong các chi phí dè sẻn thường ngày. Tôi không thể mở miệng xin tiền ông ta, người đã nhẫn tâm hành hạ dì Hai và ăn cắp gia tài mẹ tôi để lại cho tôi. Thậm chí tôi còn không thể nhìn mặt ông, nói chuyện với ông. Điều làm tôi khổ tâm nhất là vẫn ăn nhờ ở đậu nhà ông. Chỉ với suy nghĩ là chính ông đang giữ tiền của tôi có xài cũng là xài tiền của mình. Còn gạo thì do cậu Bảy thỉnh thoảng đưa ra, tôi mới gạt đi được nỗi nhục phải chịu ơn ông. Nhiều đêm, nằm trên chiếc giường nhỏ trên gác, tôi cầu mong thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi sẽ lớn và sẽ đi làm, rời bỏ được căn nhà hắc ám này. Dượng Hai có vẻ cũng đang sốt ruột chờ đợi cái ngày ấy. Ông ta chịu đựng tôi như chịu đựng một món nợ không phải do chính mình vay. Thấy tôi lẩn tránh ông cũng chẳng cần phải giả vờ tiếp tục quan tâm tới tôi nữa. Hàng mấy tháng trời, ông không buồn nói với tôi câu nào. Như thể không hề có tôi đang sống trong nhà ông. Điều đó chỉ làm tôi thấy dễ chịu hơn. Nhất là khi giờ đây, trong nhà đã vắng vẻ hẳn, ra vào hầu như chẳng phải đụng mặt ai. Nửa năm sau cái chết của dì Hai, Dượng Hai gửi hai đứa con trai đầu cho một đường dây vượt biên bán chính thức. Tính cẩn thận khiến ông chưa đi và giữ lại đứa con trai út để chờ xem nhóm người tổ chức làm ăn như thế nào. Nghe nói hai người con ấy đã tới được trại tị nạn ở Philippines. Tôi sống nhẫn nhục trong sự chờ đợi như vậy cho tới một hôm. Tập văn nghệ xong thì trời đã sụp tối. Tôi đang trên đường từ trường về nhà. Đột nhiên một cơn mưa đổ xuống tầm tã. Quên không mang theo áo mưa, nhưng tôi quyết định dầm mưa luôn, vì cũng đã gần đến nhà. Chỉ một đoạn đường ngắn, vậy mà tôi vẫn bị ướt nhẹp từ đầu đến chân. Khi bước vào nhà, đứng vũ nước ở chỗ tấm chăn cũ chùi chân, bất ngờ tôi ngước nhìn, và giật mình nhìn thấy Dượng Hai đang đứng nhìn tôi sững sờ bằng một ánh mắt thật kỳ lạ. Ngọn đèn neon sáng rỡ làm tôi nhận ra chiếc áo sơ mi trắng mỏng mà mình đang mặc đã ướt đẫm và dính sát rạc vào người, gần như lộn hết da thịt ra ngoài. Tôi hốt hoảng đi ngay lên gác, gài cái móc sắt xong mà tim vẫn còn đập thình thịch trong ngực. Tại sao ông ta lại nhìn tôi bằng đôi mắt sáng quắc như vậy? Nét mặt của ông ta làm tôi sợ quá. Không dám bật đèn, tôi vội vã thay quần áo trong bóng tối. Khi lấy khăn lau qua bộ ngực trần lạnh cứng của mình, tôi chợt nổi da gà khi nhớ lại lúc nãy. Chính ánh mắt ông đã ghim chặt vào chúng. Sáng hôm sau, Dượng Hai chợt gọi tôi lại, giọng hết sức nhẹ nhàng. Hương à, lúc này cháu tập văn nghệ cực lắm phải không? Chưa hiểu ông muốn nói gì, tôi chỉ đứng lặng thinh nhìn. Cái chết của dì Hai không hề gây ở ông một ảnh hưởng nào. Nếu không muốn nói, trong ông càng có vẻ hồng hào khỏe mạnh hơn. Nhìn ông mập mạp, tròn căng, tôi chợt nghĩ đến tấm thân khô đét chỉ còn xương với da của dì Hai lúc thay quần áo tẩm liệm. Tấm thân ấy giờ đang tan rã dưới mộ. Thấy tôi không nói gì, Dượng Hai tiếp. Hôm qua, thấy cháu đi tập về bị mắc mưa đứng rung, Dượng thấy tội nghiệp quá và mới ân hận là mấy lâu nay đã không để ý lo đến cháu. Quần áo cháu cũ hết rồi, Dượng cứ quên, tưởng còn dì Hai lo cho cháu. Thôi bây giờ cháu lấy ít tiền này đi mua thêm vài bộ đồ mới, rồi cần gì nữa thì cứ nói Dượng. Đi diễn văn nghệ phải diện nhiều lắm chứ. Dượng Hai đưa cho tôi mấy xấp tiền. Hoàn toàn bất ngờ, tôi cầm mà sững sờ, không nói được gì. Sao bỗng nhiên ông ta tốt với tôi vậy? Cái ánh mắt chiều tối hôm qua, đó là ánh mắt tội nghiệp và ân hận, phải không? Giọng Dượng Hai đầy vẻ tự nhiên, chân tình. Hương đừng buồn Dượng nữa nhé. Từ nay Dượng sẽ lo lắng cho cháu nhiều hơn. Dượng còn định sẽ tìm mua cho cháu một chiếc xe đạp để đi đứng cho tiện. Dù sao Dượng cũng không quên lời hứa với dì cháu. Món tiền bất ngờ ấy quả thật đã giúp tôi thay đổi nhiều về mặt hình thức bên ngoài, cộng với thùng đồ vài ký mà Võ Bích đột nhiên thương tình gửi về cho tôi nữa. Một cái quần jean, hai chiếc áo bun, tất cả cùng ôm cứng tâm thần nở nang của tôi. Ít đồ lót, xà bông, mỹ phẩm. Hôm lần đầu tôi mặc bộ đồ Bích cho, bước ra cửa để đi dự sinh nhật một đứa bạn trong đội văn nghệ, tôi lại thoáng gặp ánh mắt hôm nào của Dượng Hai. Ông đứng sau quầy và đang nói gì đó với một người khách, chợt im bặt khi tôi đi qua. Bằng tất cả cảm nhận của mình, tôi biết ông đang nhìn theo tôi. Kỳ lạ là tôi lại thấy có gì đó hơi thinh thích, chứ không sợ hãi như lần trước. Hôm đó, đi ngoài đường, rất nhiều tên con trai đã chạy qua mà còn quay đầu lại nhìn tôi. Cả đám bạn suýt xoa khen tôi đẹp. Tôi cảm thấy cuộc sống dễ chịu hơn. Dượng Hai vẫn tiếp tục tỏ ra thân thiện với tôi. Ông dặn tôi có thích văn nghệ thì cứ tập, nhưng đừng quên cố gắng học. Ông cho tôi tiền, xài thường xuyên hàng tuần. Thật ra cũng chỉ là những món tiền nhỏ, không thấm tháp gì so với những màn tiêu xài phá phách của anh Lâm, ông con út quý tử còn lại của Dượng. Dù giờ đây, hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn hơn trước, tiệm tạp hóa của Dượng Hai vẫn giúp ông duy trì được mức sống vốn hết sức chi li, chặt chẽ. Từ xưa, ông đã rất khôn ngoan, bao giờ cũng giữ cho bề mặt tiệm buôn cái vẻ lụp xụp tầm thường. Sau giải phóng, còn thu ngay mặt bằng lại chỉ bằng 1/4 lúc trước, thoát được cuộc cải tạo tư sản hồi đầu năm nay. Nhưng thực tế tài sản của ông cỡ nào thật khó ai biết. Sau chuyến đi trót lọt của hai người con đầu, ông càng rảnh rang, khỏe khoắn hơn. Mối lo duy nhất của ông hiện nay nằm ở Lâm. Mới 15 tuổi, Lâm bỏ học, tập tành ăn chơi. Lâm cứ theo trách móc cha tại sao không cho nó đi theo hai người anh đợt đó. Và Dượng Hai đã phải chuộc lỗi bằng cách hết sức nuông chiều Lâm. Nó ngày càng tỏ ra hỗn láo, quá quắt. Một hôm, Lâm đi đâu chơi suốt cả ngày, tối mịt mới về nhà. Trong khi Dượng Hai mặt hầm hầm ngồi đợi, bỏ cả cơm chiều. Tôi ngồi trên gác, nghe rõ mồn một tiếng Dượng Hai lớn tiếng mắng chửi Lâm. Tại sao dám ăn cắp tiền của ông đi bao gái? Thứ còn bất hiếu, tồi bại như vậy, thế nào cũng bị trời đánh. Tôi cười thầm. Vì chứ đụng tới tiền của Dượng Hai thì ông lồng lộn lên như vậy là phải rồi. Bây giờ cho ông biết thế nào là mùi vị của nỗi đau bị mất cắp. Cả đời ông ki cớp, để bây giờ gặp thằng con phá của như vậy mới vừa. Bất chợt, tôi nghe giọng Lâm vang lên, tàn nhẫn. Thôi, ba im đi, ba tốt lành gì mà bày đặt la tôi. Tôi tồi bại, nhưng tôi không có đi ngủ với người ở, không có đi dòm lén. Dượng Hai hét lên một tiếng khủng khiếp, cắt ngang lời Lâm. Im!
Tao nói mày im có nghe không?
Tôi chưa bao giờ nghe ông hét lớn như vậy. Lâm im lặng một chút, rồi bật cười.
Ba sợ à? Sợ thì thôi, tôi về thay đồ đi chơi tiếp. Ở nhà, ba cứ tha hồ.
Tôi ngồi lặng người, bàng hoàng. Lâm đã nói gì vậy? Dượng Hai ngủ với người ở, tức là chị Tư Rỗ. Và ông dầm lén, cái gì? Tại sao ông lại hốt hoảng hét lên cắt ngang lời Lâm như vậy? Ông sợ Lâm nói ra điều gì?
Tôi sợ hãi nhớ lại gần đây, sau khi ông thay đổi thái độ với tôi. Một hai lần giữa khi đang tắm, tôi thường xuống tắm vào lúc thật khuya để dễ ngủ. Chợt nghe có những tiếng động ngoài cửa. Có lúc cảm giác như có cả tiếng thở rất nhẹ. Phòng tắm tuốt phía sau nhà, nằm ngay trên rạch nước. Chung quanh tối đen, không thể nào nhìn thấy bên ngoài, dù cánh cửa gỗ có vài khe hở. Mặc dù nghĩ những tiếng động đó chắc chỉ do đám chuột cống hoặc con chó lu gây nên, nhưng tôi cũng vội vã lau người và thay quần áo đi ra ngay. Nhìn quanh thì không thấy gì đáng nghi cả. Đi lên, qua nhà bếp, vẫn thấy chị Tư Rỗ đang ngủ yên. Chị ngủ từ rất sớm. Ở trên nhà, phòng Dượng Hai và phòng Lâm vẫn đóng kín cửa.
Dượng Hai dầm lén cái gì?
Trời ơi! Nếu chính là ông đã nhìn tôi đứng tắm hàng đêm qua những khe hở nhỏ xíu kia. Chẳng lẽ lại có thể như vậy? Nhưng Lâm muốn nói điều gì? Và những tiếng động khó hiểu, kể cả cảm giác có tiếng thở rất nhẹ bên kia cánh cửa mỏng nữa, đó là gì?
Sáng hôm sau, một buổi sáng chủ nhật, xuống nhà gặp Dượng Hai. Tôi rúm người lại khi nghĩ tới việc cả thân người đã bị ông nhìn ngó bao lần. Ông thản nhiên như không, nhưng không hiểu sao tôi vẫn tin chắc chính ông là người ở phía trước cánh cửa phòng tắm hàng đêm, chứ không thể là gì khác. Lâm vẫn chưa về, còn chị Tư Rỗ chắc đi chợ. Tiệm thì chưa mở cửa. Rửa mặt đánh răng xong, tôi quay lên gác. Nhưng vừa bước lên được một bậc thang thì bất chợt có người ôm chầm lấy tôi từ phía sau, kéo xuống. Tôi điếng người khi thấy đó chính là Dượng Hai. Ông ở trần trùng trục, chỉ mặc một chiếc quần đùi. Một cánh tay chắc nịch của ông quàng lấy hông tôi, còn cánh tay kia lòn qua nách đưa lên bịt kín miệng tôi. Cứ thế ông nhấc bổng tôi lên, đi thẳng vào phòng ông. Tôi giãy dụa kịch liệt như không sao cưỡng nổi sức mạnh khủng khiếp của ông. Đến khi bị ông dằn ngửa lên giường, tôi mới la lên được. Dượng Hai, Dượng làm gì vậy?
Ông thở hổn hển. Ta thương Hương lắm, Hương chiều ta đi, ta sẽ cho Hương tất cả.
Cả tấm thân nặng nề của ông đè lên người tôi. Tôi vùng vẫy dữ dội, cào cấu vào mặt, vào ngực ông.
Buông tôi ra, không tôi la lên bây giờ.
Đừng la, ta thương Hương lắm mà. Hương muốn gì, ta sẽ cho Hương hết.
Không, buông tôi ra, chị Tư về bây giờ kìa.
Đừng lo, ta cho nó nghỉ ngày hôm nay rồi.
Một bàn tay hộ pháp của ông lại đè lên miệng tôi, còn bàn tay kia nắm ngay cổ áo tôi giật mạnh. Cả hàng nút bấm bật tung, và bộ ngực trần của tôi hiện ra trước đôi mắt đỏ ngầu của ông. Mặt ông đờ ra, rồi ông chợt cười hực lên một tiếng, cúi mặt xuống. Đôi môi dày của ông ngậm ngay lấy một đầu vú tôi, múc lấy múc để, còn một bàn tay thì chụp lấy ngực bên kia bóp chặt. Vừa đau vừa rợn người vì một cảm giác tởm lợm, tôi oằn người, hất đầu ra được và cắn hết sức vào cạnh bàn tay ông. Máu chảy ra tanh nồng trong miệng tôi, ông hét lên và lồm cồm ngồi dậy, đưa cánh tay lành ôm lấy bàn tay tóe máu. Nhân dịp đó, tôi co cả hai chân đạp thật mạnh vào bụng dưới của ông. Cảm giác chạm phải một vật gì đó rất cứng. Ông thét lên và ngã lăn ra phía cuối giường, hai tay ôm lấy chỗ đó, miệng há ra hớp lấy không khí. Bất chấp ông có bị gì hay không, tôi vọt ngay ra khỏi phòng. Một bên mực tôi vẫn còn ướt nhẹp nước miếng của ông, nhưng không còn thì giờ để lâu. Tôi cài vội các nút áo và chạy ra mở tung các cánh cửa sắt. Đứng thở, người vẫn còn run bần bật vì sợ và tức. Mãi một lúc sau, tôi mới dần dần chấn tĩnh lại được. Trời ơi, sao con người đó lại có thể khốn nạn như vậy? Tôi phải làm sao bây giờ? Dượng Hai loạng choạng đi ra, một chiếc khăn tay cột chặt ngang bàn tay phải của ông, vấy máu. Ông nói với tôi, giọng rít lên giữa các khẽ răng,
đồ chó cái, mày đi ra khỏi nhà tao ngay.
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, và lần đầu tiên tôi đã nói được điều mà bấy lâu nay vẫn thèm khát được nói.
Đồ ăn cắp, ông khỏi phải đuổi tôi.
Tôi xách chiếc cặp và một cái túi lớn đựng tất cả tài sản của mình. Tôi bước ra khỏi nhà ông ta, mà không hề biết mình sẽ đi đâu, về đâu.